Mấy vấn đề có cần hỏi cái gì không, hay có cảm tưởng gì không để chúng tôi chia sẻ trước khi chúng ta qua việc thọ trai. Cô Duy Ngọc mời. Mời Tinh Tấn đi nha con. Lâu lâu về học sẽ đóng vai gì hay không? Về thường để em kính mời vô một vai rồi đọc cái đó, vừa là thuộc mà huynh đệ nhìn mình cũng sẽ dễ nhớ bài.
Thưa mô Phật, con kính bạch thầy, con kính bạch quý sư cô cùng tất cả đại chúng. Thưa thầy, con có cái thắc mắc là tất cả các pháp không thật, nhưng mà mình phải sống vô niệm và vô tâm, thì cái không và cái vô đó nó khác biệt thế nào? Thì thưa thầy, thầy giải nghi cho con ạ.
Tuy chữ vô này cũng là không, nhưng mà tuy là các pháp, tức là nói vô niệm có nghĩa là không có khởi niệm phân biệt, vô tâm có nghĩa là không có tâm dính mắc phân biệt. Mà tuy các pháp là không thật, nhưng mà đối với chúng ta trong cái trạng thái còn vô minh, chưa có đầy đủ trí tuệ giác ngộ, mình vẫn thấy nó là thật. Cho nên gặp một cảnh gì chúng ta liền có niệm phân biệt, và chúng ta đều có tâm dính mắc. Thì hôm nay đối trước những cái cảnh, quý vị nên nhớ cảnh đó ngoài cái cảnh bên ngoài của vũ trụ vạn vật, nó còn có hai cảnh quan trọng nữa. Cảnh đó chính là cái thân của chúng ta, thân của tất cả mọi loài, và cái tâm của chúng ta và tâm của tất cả mọi loài. Tâm chúng ta khởi lên chúng ta vẫn không theo nó. Tâm của bạn bè khởi lên có khi mình là tâm lành, nhưng mà mình thấy người kia nhìn mình bằng một cái đôi mắt thiếu thiện cảm, thì tâm lành của chúng ta cũng dừng ở đó, không phát triển thêm. Quý vị thông cảm không? Cho nên đối với cảnh bên ngoài, thân và tâm, tất cả này gồm lại chung với các pháp là 100 pháp. Và 100 pháp này nên nhớ một điều mà chúng tôi đặt ra để huynh đệ lưu tâm. Các pháp này của phàm, của thánh, của thân, của tâm, của chơn, của vọng. Cho nên các pháp hữu vi cũng nằm ở đây, mà vô vi cũng nằm ở đây. Có nghĩa là vô vi vẫn không thật. Thì chỗ vô vi này chúng ta sẽ lưu tâm để cuối cùng là trạng thái nào trong cái con đường chúng ta tu. Như đề thông cảm không? Vậy trả lời với Như Ngọc rồi phải không? Tất cả pháp không thật mà phải vô niệm vô tâm, có nghĩa là mình luôn luôn giao tiếp, tiếp xúc với các pháp mà tâm không dính mắc, không khởi niệm, thấy biết rõ ràng mà không bao giờ gá lên đó để khen chê vui buồn động tâm. Lời huynh đệ nào có câu hỏi gì nữa? Con không bị đứt là mô Phật.
Thưa bạch thầy, kính thưa đại chúng, con có người bạn con hỏi con là cái nhiều người có cái ý nghĩa definition của cái chữ giác ngộ. Thì con giải thích nói chung là cái definition của con đó là từ cái học con nghe pháp của thầy Thanh Từ, thì con giải thích là chữ giác ngộ có nghĩa là giải thoát, mình được giải thoát sanh tử. Tức là ví dụ như ba cái căn bản của đạo Phật là giới, định và tuệ. Ví dụ như mình tinh tấn thiền định thì mình sẽ có trí tuệ, tức là mình sẽ đi tới con đường giải thoát sanh tử hoặc là giác ngộ. Nhưng mà cho một cái người bình thường á, thì mình giải thích cái chữ giác ngộ là như thế nào, kính thưa bậc thầy, để cho hiểu cho nó dễ dàng hơn. Thì có nhiều khi con giải thích đơn giản là trở về cái tâm chân thật của mình, tức là không có đuổi theo những cái vọng tưởng ở bên ngoài, không những cái gì mà nó không có phải là thật á. Thì không biết giải thích cách nào để cho dễ hiểu cho cái chữ giác ngộ. Con cảm ơn.
Mô Phật, cảm ơn con. À, con vừa trình bày có hai cách mà con đã dùng để giải thích cho những người bạn muốn tìm hiểu về chuyện tu hành, chuyện Phật pháp. Cái cách thứ nhì mà con cho là đơn giản là trở về với tâm chân thật á, thì thật ra cái đơn giản này lại là cái chính xác nhất mà gần gũi nhất. Tuy vậy, còn cái phần thứ nhất con nói giác ngộ là giải thoát sanh tử, là giới định tuệ, rồi con kết tới tinh tấn thiền định trí tuệ, thì con lại đi qua ở trên giới định tuệ là con đang giới thiệu ba vô lậu học, tức là ba pháp tu, ba cách học sẽ giải thoát. Vô lậu là không còn sanh tử. Nhưng ở dưới con giải thích là tinh tấn thiền định trí tuệ thì con lại dẫn lộn qua sáu ba la mật, qua lục độ ha. Thì tất cả dĩ nhiên đây là những pháp lành để tu tập, nhưng mà qua cái cách thứ nhất của con á, và luôn cách giải thích thứ nhì, nó cũng cần có một cái bổ sung là giác có nghĩa là biết, giác biết. Ngộ có nghĩa là không còn lầm. Giác biết một cách trí tuệ không lầm. Thì cái giác biết trí tuệ này chính là biết được bản chất của các pháp là không thật. Và vì bản chất các pháp không thật, cho nên chúng ta không để các pháp lôi cuốn, từ thân tới tâm tới cảnh lôi cuốn. Có nhiều người rất là vui vẻ, nhưng hôm nay mặt không bao giờ cười, hỏi ra làm sao, tăng đau răng, thấy bịch bịch gì, hỏi làm sao hôm nay thấy không cười, em cười chị mấy lần, em tưởng chị không thấy em, chứ sao chị thấy mà cũng không cười, đau răng nó chết, nó cười gì. Thì người này đang bị cái gì chi phối, cái thân chi phối. Còn có người cũng không cười, là vì sao? Tự nhiên nhớ, kỳ rồi mình đi chùa mình vui ghê nha, cái kỳ rồi đáng lẽ đãi ngon thì là ngon, mình đi hơi trễ cái vô cái nó hết. Cái bây giờ trước khi hôm nay tuần này đi chùa lại, mà mình cũng hồi hộp không biết lát có hết nữa không đây, cho nên hả, cũng đâu có vui được, đời mình đâu biết là may mắn hay là không may mắn, cho nên là cũng không cười vội vàng, chừng nào ăn uống đầy đủ vui vẻ rồi ra mình cười sao. Thì đứa bị nói cho vui vậy thôi, nhưng mà muốn nói lại là trong cuộc sống chúng ta đôi khi lầm chấp các pháp là thật, là cố định, và mình đem cái bản ngã mong cầu của mình để được như ý. Chính điều đó nó khiến cho mình dính mắc vào các pháp và bị động bởi các pháp. Thì tóm tắt con giác ngộ là con thấy nó không thật, tất cả là do tâm mình phân biệt mà nó thành vấn đề thôi. Và con trở về với cái tâm chân thật thì đó là con giác ngộ. Nhưng mà trong khi giác ngộ có nhiều tầng bậc lắm, có khi là tiểu ngộ, có khi là đại ngộ, có khi là triệt ngộ. Tiểu ngộ có nghĩa nghe hiểu hiểu, mà hôm nay hiểu nha, cái này hay nha, hôm nay biết rồi, như vậy là tâm dính cảnh mới sanh ra cái này, mình hiểu. Nhưng mà hiểu phải không có bao giờ lầm trở lại thì mới gọi là tiểu ngộ. Đại ngộ có nghĩa là mình nhìn thấy một cách tổng quát những điều căn bản của việc tu hành thì gọi đại ngộ. Và triệt ngộ là mình nhìn ngay cái dụng công này. Khi nói trở về với tâm chân thật là chúng ta đang trở về với cái hiện tiền để vào với cái tâm chân thật. Và sau khi nhận được chỗ đó rồi không bao giờ đi lộn ra địa chỉ khác thì đó là triệt ngộ. Cho nên tiểu ngộ trong kinh thường nói có thể là mấy trăm lần, mấy chục lần để mới có cái đại ngộ. Và đại ngộ rồi tha thiết nuôi dưỡng mới có cái triệt ngộ. Và triệt ngộ rồi là không bao giờ còn mê lầm trong đường luân hồi sanh tử nữa. Thì chúc tất cả huynh đệ chúng ta từng bước chúng ta hiểu Phật pháp, chúng ta hiểu mình đang lầm, và khi hiểu rồi thật sự không bao giờ mình lầm nữa thì tạm gọi là tiểu ngộ. Đó. Và đại ngộ chúng ta nhận được những cái mấu chốt quan trọng. Và tới đây một lần nữa chúng tôi hướng đến Hòa Thượng để tri ân, để giới thiệu mấy huynh đệ. Ngày xưa học pháp mình mênh mông, mình không biết chỗ nào chính, chỗ nào phụ hết. Mình học hết quyển này, rồi tới quyển này, đọc tới quyển này, ủa, buông ra mình cũng biết cái gì là chính. Nhưng hôm nay bằng 10 tông phái, chư tổ đang từ bi cho mình về cái chỗ căn bản. Nhưng mà với thiền tông là chỉ một cách thẳng tắc nhất, trực chỉ nhân tâm, kiến tâm thành Phật. Đọc bao nhiêu sách không biết, gặp bao nhiêu người cũng không biết, có bao nhiêu việc không biết, nhưng mà bao giờ cũng chỉ ngay tâm mình và nhận được cái Phật tánh thiện tiền và bất cứ lúc nào chúng ta vẫn an trú ở đó. Cho nên đó là pháp tu thẳng tắc nhất và pháp tu đơn giản nhất, mà pháp tu đó lại phổ quát nhất, tại mình không có đi đâu ra khỏi cái tâm mình đâu. Chúc mấy huynh đệ hãy tìm đi, rồi tuần sau sẽ trình với đại chúng có đi đâu ra khỏi cái tâm không. Nếu ai đi đâu ra khỏi cái tâm thì xin giới thiệu độ cái điều đó, chỗ đó để cho đại chúng cùng đi tham quan. Có chỗ nào mà ra khỏi cái tâm không? Cho từ thiên đường, niết bàn cho đến địa ngục, có chỗ nào mà ra khỏi cái tâm không? Thì tâm là một pháp phổ quát nhất, đơn giản nhất, bình đẳng mọi người đều có. Cho nên là chúng ta đang có phước duyên để chỉ thẳng trở về cái trú xứ an toàn, trí tuệ an vui giải thoát. Xin chúc mấy huynh đệ đủ lòng tin và từng bước chúng ta thực hành. Mô Phật. Còn một nhân vật xin hỏi, mời Ngọc Thanh.
Mô Phật. Bạch thầy, bạch quý sư cô cùng đại chúng. Con rất cảm ơn sư cô đã cho những bài pháp rất là sâu sắc và để đào bới về cái tâm. Thì hồi trước giờ con cũng lơ mơ về cái tâm, nhưng mà nhờ đến đây để học pháp với sư cô thì con cũng hiểu được một chút xíu về phần nào về những cái mà sư cô thí dụ, hoặc là phân tách về sáu căn đó, cái tâm nó thể hiện qua sáu căn cùng với sáu trần, con cũng cảm nhận theo đó cũng được. Và thường thường cô cũng cho những cái dễ hiểu và thí dụ, thành ra con rất là cảm ơn và tri ân sư cô. Và hôm nay thì con muốn sư cô giúp cho con hiểu thêm về cái chữ hữu vi với vô vi.
Hữu vi và vô vi ha.
Yeah.
Thôi cái này hẹn
cảm
thì
ơn
sao
cô.
Nha. Yeah. Để câu khách ha.
Yeah.
Để tuần sau đừng có tốn học. Hữu vi và vô vi tuần sau đừng tốn học, hẹn gặp nhau tuần sau. Trong khi chúng ta phân tích 100 pháp đó.
Yeah.
Thì chúng ta sẽ đi qua mấy pháp vô vi. Bao nhiêu người thuộc bài mấy pháp vô vi xin giơ tay nha. Bây giờ xin trả bài trước khi giải tán nha. Mấy pháp vô vi. Sáu món. Mấy món tâm pháp? Tám món. Có người hai á. Tám món. Rồi bao nhiêu tâm thở? 51. Năm mười một. Rồi bao nhiêu tâm bất tương ưng? 24. 24 nè. 24. Rồi gì nữa? Đủ năm chưa? Sắc pháp có bao nhiêu? 11. Trời, sắc pháp 11, giữ hai ngón lên dùm ta như 11. Rồi mong rằng đại chúng chúng ta sẽ thích thú với môn duy thức, mà thích thú không phải để nghe trên văn tự, mà để nhìn chính tâm mình đã bị lẫn quẩn kẹt lúc nào, chúng ta sẽ nhìn ngay chỗ đó mà bung ra, chứ không bao giờ để còn bị trôi nổi theo cái dính mắc của các pháp nữa. Vì các pháp vốn là không thật. Bung ra như con lừa. Mô Phật. Rồi thôi xin đại chúng xả chân để chúng ta thọ trai. Mô Phật. Rồi xin xả chân cho nó đỡ tê.